Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên nắm quyền chỉ huy lục quân Mỹ ở Nhật, sinh viên Việt Nam thú nhận giết bạn học Trung Quốc tại Đức, 4 nghi phạm người Việt trong băng đảng khét tiếng bị cảnh sát Malaysia bắn chết.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump trong tuần này hối thúc các lãnh đạo tôn giáo bảo thủ thuộc phái phúc âm, thành phần ủng hộ ông, hãy vận động cử tri đi bỏ phiếu trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Ông cảnh báo sẽ xảy ra bạo lực dưới tay các đối phương nếu phe ông không thành công. Ông Trump đưa ra lời cảnh báo đáng lo ngại đó trong bữa tiệc tối ở Tòa Bạch Ốc hôm 27 tháng 8, có sự tham dự của hàng chục mục sư, giáo sĩ Kitô giáo bảo thủ và những người ủng hộ chính quyền của ông. Theo lời kể của những người có mặt và băng ghi âm phát biểu của ông Trump trong cuộc gặp gỡ có tính cách riêng tư đó mà các phương tiện truyền thông, kể cả The New York Times có trong tay, ông Trump cảnh báo rằng nếu đảng Dân Chủ thắng, họ sẽ lật đổ mọi thứ chúng ta đã làm và rằng họ sẽ làm điều đó một cách nhanh chóng và sẽ dùng bạo lực. Ông đề cập cụ thể đến các nhóm chống phát xít và miêu tả họ là những kẻ bạo lực. Khi được hỏi hôm 29 tháng 8 rằng ông phát biểu như vậy có ý gì, ông Trump nói với các phóng viên, tôi chỉ hy vọng sẽ không xảy ra bạo lực. Ông Trump nói, nếu các bạn nhìn vào những gì xảy ra, thì có rất nhiều bạo lực không cần thiết trên toàn thế giới, kể cả ở đất nước này. Tôi không muốn chứng kiến điều đó xảy ra. Mục sư Ohio Daryl Scott, một người ủng hộ ông Trump từ rất sớm, có mặt trong bữa ăn tối, nói, ông diễn giải phát biểu của ông Trump khác với lối miêu tả của các phương tiện truyền thông. Mục sư Scott nói, điều mà ông ấy nói là có một số kẻ bạo động, nhưng ông không hàm ý rằng mọi người phải lo lắng về khả năng xảy ra giết chóc trên đường phố hay tình hình hỗn loạn, vô chính phủ, mà ông ấy chỉ muốn nói những gì chúng ta đã gây dựng sẽ bị lật ngược. Cũng có mặt tại sự kiện này, ông Tony Perkins, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Gia đình cho biết, ông cũng diễn giải thông điệp của ông Trump như một lời cảnh báo đối với các ủng hộ viên là trở nên tự mãn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ mới đây đã chính thức nhận nhiệm vụ tư lệnh lục quân Mỹ ở Nhật Bản. Thiếu tướng Lương Xuân Việt, cựu phó tư lệnh hành quân tại quân đoàn 8 của Mỹ ở Hàn Quốc, lên kế nhiệm thiếu tướng James Pascaret trong một buổi lễ chuyển giao quyền chỉ huy vào sáng hôm 28 tháng 8 tại trại Zama. Tướng Lương Xuân Việt sẽ chịu trách nhiệm về 2.500 binh sĩ, thường dân và người nhà của các binh sĩ trong toàn bộ 16 cơ sở ở Nhật Bản và ở đảo Okinawa. Trước hàng trăm người dự lễ, tân tư lệnh lục quân Hoa Kỳ ở Nhật Bản phát biểu, thưa các vị chỉ huy và binh sĩ lục quân Mỹ ở Nhật Bản, tôi sẵn sàng gia nhập gia đình của quý vị và thật là một vinh dự được chiến đấu bên cạnh quý vị. Đây là một cột mốc trong cuộc hành trình dài đối với con trai của một cựu thiếu tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Từ một cậu bé 9 tuổi di tản khỏi Sài Gòn cùng cha mẹ và 7 anh chị em, chỉ một ngày trước khi thành phố rơi vào tay của các lực lượng Bắc Việt. Ông bày tỏ cảm kích đối với cha, là người đã truyền cảm hứng để ông phục vụ cho đất nước đã cưu mang gia đình ông. Tướng Việt từng được quỹ Carnegie vinh danh là di dân tuyệt vời vào năm 2016. Ông Lương Xuân Việt trở thành tướng lĩnh Mỹ gốc Việt đầu tiên sau khi nắm những vai trò chỉ huy từ cấp trung đội chiến đấu trở lên. Ông được vinh thăng chuẩn tướng vào tháng 8 năm 2014 và được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận thăng cấp thiếu tướng vào tháng 4 năm 2017. từ cấp thiếu tá, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2, trung đoàn 505, lữ đoàn 3, sư đoàn 82 nhảy dù. Ông được triển khai tới Iraq từ năm 2005 đến năm 2006 và sau đó thăng cấp đại tá, lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 3, sư đoàn 101 nhảy dù ở Afghanistan trong giai đoạn 2010-2011. Ông cũng từng tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ đặc trách miền Trung. Đại tướng Robert Brown, chỉ huy lục quân Hoa Kỳ đặc trách Thái Bình Dương, nói với tướng Việt rằng ông sẽ chịu áp lực từ danh tiếng do người tiền nhiệm để lại. Ông Brown phát biểu, chỉ huy lục quân Hoa Kỳ ở Nhật Bản là một nhiệm vụ vĩ đại và trách nhiệm nặng nề, và ông Jim Pascaret thực sự đã làm được một công việc vô cùng lớn lao khi lãnh đạo lực lượng này đi qua một số thời điểm khó khăn. Một số chỉ huy của lực lượng phòng vệ trên bộ của Nhật Bản nói với tôi rằng họ nghĩ rằng ông ấy là viên chỉ huy lục quân Hoa Kỳ tốt nhất ở Nhật Bản mà họ từng làm việc cùng. Ông Pascaret nay mai sẽ được gắn lon tướng 3 sao và trở thành phó tổng tư lệnh lục quân Hoa Kỳ bộ phận G8, phục vụ giám sát ngân quỹ và phân bổ các chương trình của lục quân để đáp ứng các nhu cầu của lực lượng này. Hôm 28 tháng 8, một sinh viên Việt Nam 23 tuổi đã ra trình diện cảnh sát sau khi sát hại một sinh viên người Trung Quốc ở thành phố Jena của Đức. Báo South China Morning Post loan tin sinh viên người Trung Quốc mang họ Lưu, 26 tuổi, người tỉnh Sơn Tây, bị sát hại vào cuối tuần qua. Tờ báo này trích lời cảnh sát tỉnh Thuringen nói thi thể của sinh viên Trung Quốc được phát hiện hôm 28 tháng 8 trên sông Saal sau khi cơ quan chức năng cử trực thăng và người nhái tìm kiếm nạn nhân trong 2 giờ. Báo Đức OTZ trích lời công tố viên trưởng Thomas Vilvoet của khu vực phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 29 rằng nghi phạm người Việt đã bị bắt giữ và công tác điều tra đang được tiến hành. Ông Vilvoet nói chưa rõ động cơ của vụ giết người là gì, nhưng cho biết nghi phạm trước đó đã rất bực tức về người hàng xóm của mình. Nguồn tin này còn cho biết nghi phạm người Việt và nạn nhân người Trung Quốc là bạn học cùng trường, hai người ở cùng ký túc xá nhưng không trọ cùng phòng. Trong một thông cáo của Sở Cảnh sát tỉnh Thuringen, thì trước đó trong cùng ngày 28 tháng 8, một thanh niên Việt Nam đã nộp mình cho cảnh sát và cho biết sinh viên Lưu đã bị sát hại. Sứ quán Trung Quốc tại Đức đã nhận được thông báo từ Hội sinh viên Trung Quốc tại Đại học Jena về trường hợp của sinh viên Lưu bị giết. Trưởng phòng lãnh sự của Đại sứ quán Trung Quốc Châu An Bình đã lên tiếng tố cáo hành vi tội phạm này.
Bốn người đàn ông Việt Nam bị cho là thành viên của băng đảng khét tiếng Tê Búc vừa bị bắn chết trong một vụ đấu súng với cảnh sát Malaysia vào sáng 30 tháng 8. Trang NST cho biết nhóm người Việt trong độ tuổi 20 đến 30 đã bị cảnh sát bám theo khi đang di chuyển trên đường cao tốc BKE vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng. Phát hiện có cảnh sát bám đuôi, chiếc xe đột nhiên tăng tốc, nhưng cuối cùng bị cảnh sát bắt kịp. Khi cảnh sát chuẩn bị dừng chiếc xe lại, một thành viên trong nhóm đã nổ súng, khiến cảnh sát phải bắn trả. Cả bốn người đàn ông đều bị bắn chết tại chỗ, không có cảnh sát nào bị thương. Lực lượng chức năng sau đó đã tịch thu một súng ngắn và hai con dao phay trên xe. Tờ Star dẫn lời người đứng đầu cục điều tra tội phạm CID bang Kedah, Mio Faridalathrash Wahid cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo về chiếc xe đáng ngờ trên vào khoảng 3 giờ sáng. Ông Wahid nói, chúng tôi tin rằng những kẻ tình nghi đã bỏ trốn sau khi thực hiện một vụ cướp và gặp phải xe cảnh sát tuần tra. Băng đảng Tê Búc khét tiếng về những vụ khoan trộm kết sắt trong các trung tâm thương mại, nhà kho, nhà máy, cây xăng khắp nơi tại Malaysia. Hồi đầu tháng 7, cảnh sát Malaysia cho biết đã phát động một chiến dịch trấn áp mang tên Ops Tê Búc nhắm vào băng đảng chuyên khoan kết sắt này. Giới hữu trách Malaysia nói, băng đảng Tê Búc đã lấy trộm khoảng 25.000 đô la và gửi về Việt Nam. Bốn thành viên khác của băng đảng này đã bị truy tố ở Zitra hồi đầu tuần này.
Một bộ phim tài liệu về nhà hoạt động đang bị cầm tù, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, bị cấm ở Việt Nam nhưng lại đang được đón nhận ở nhiều nước trên thế giới. Đó là một bộ phim không có quan điểm chính trị, như lời nhà làm phim Clay Phạm nói, nhưng Mẹ Vắng Nhà đã không được phép trình chiếu tại Việt Nam và cả ở Thái Lan. Tuy nhiên, bộ phim dài 40 phút về cảnh sinh hoạt của gia đình mẹ nấm khi không có cô ở nhà đã được Voice trình chiếu tại 7 nước và đang tiếp tục được đưa đến nhiều nơi khác trên toàn thế giới. Bộ phim tài liệu đầu tay của Clay Phạm nói về bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Như Quỳnh, người bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. vào tháng 11 năm ngoái và hai cháu ngoại là con của Như Quỳnh trong các hoạt động thường ngày cùng những hình ảnh của bà Lan đến dự phiên tòa xử con gái cũng như những lần bà đến thăm con tại trại giam. VOA Việt ngữ có cuộc trò chuyện với Clay Phạm, người mất gần 6 tháng để làm bộ phim này. Mời quý khán giả theo dõi.
Clay có thể nói một chút về cái lúc mà Clay làm bộ phim này như nào không?
Thì thật ra lúc đầu tiên Clay biết chị Quỳnh qua một vài người bạn. Rồi sau đó cũng có đến nhà Quỳnh chơi. Rồi thật ra thì cũng đâu cũng chưa biết lúc biết về rõ về câu chuyện của Quỳnh đó. Thì chỉ biết Quỳnh là một cái người bị án tù 10 năm mà bị tù nhân lương tâm. Mà thật ra lúc đó cũng không hiểu tù nhân lương tâm là cái gì. Thì xong có chơi ở nhà cô vài hôm. Thì lúc đó có chơi thân với hai đứa nhỏ, nắm với gấu tại Clay cũng thích nít. Thì sau đó thì nghĩ là quý hai đứa nhỏ và quý cô Lan tại vì cô rất là cực nhọc. Nên Clay mới muốn là làm một cái phim ngắn, một cái đoạn clip gì đó thôi để về cái cảnh sinh hoạt của hai đứa nhỏ. Để sau này khi mà chỉ quyết định ban đầu là về, sau khi Quỳnh ra tù thì Quỳnh có thể thấy được con mình sinh sống như thế nào, rồi mẹ mình cực khổ như thế nào và bà của mình nhớ mong mình như thế nào trong thời gian Quỳnh đi tù, để giống như một cái món quà nhỏ để tặng cho Quỳnh thôi. Thì sau khi thời gian ở đó thì càng quay thì là càng muốn tìm hiểu về câu chuyện của Quỳnh. Thì lúc đó mới là thông tin lên mạng rồi tìm sợ thêm một số thông tin. Thì lúc đó trước thời điểm phúc thẩm thì cái hôm phúc thẩm thì thấy cũng mọi chuyện cũng bắt đầu nó hơi nhạy cảm, là thấy công an rồi mọi người cứ các kiểu đứng, rồi xong rồi cô Lan biểu tình rồi xong rồi bị đánh. Thì đấy, đây nghĩ đây là một câu chuyện rất là lớn. Thì sau đó khi mà làm xong cái phim á thì thực ra thì trong thời gian đó cũng biết là cái phim liên quan tới Quỳnh là vấn đề rất là nhạy cảm, thì cũng biết là chế độ biết là công an Việt Nam thì họ cũng rất là nhạy cảm với những người mà liên quan tới gia đình của tù nhân lương tâm. Thì lúc đó Clay làm xong quay ở nhà của cô khoảng gần 2 tháng và sau đó thì dựng phim khoảng trong vòng khoảng 3-4 tháng và hoàn thành cái phim. Lúc đó cũng không nghĩ là mình bị cái gì, tại vì hết là mình cái câu chuyện của Clay nó cũng chỉ là câu chuyện về gia đình của bốn bà cháu thôi, chứ không có liên quan gì tới cái vấn đề chính trị hay nhạy cảm gì hết. Mà ngay cả trong cái câu chuyện Clay cũng không có thêm cái quan điểm chính trị của mình vô. Nên lúc đó Clay mới đi ra nước ngoài, có một cái dịp đi ra nước ngoài thì Clay bị bắt ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Họ tịch thu passport và họ câu lưu Clay trong vòng một ngày. Thì sau đó họ hẹn 2 ngày sau làm việc. Và sau khi làm việc thì họ nói là tại vì có liên quan tới một nhân vật rất là nhạy cảm là tù nhân lương tâm, thì không biết mục đích của Clay cái đó để làm gì, để quay phim mục đích gì và cấu kết với tổ chức nào hay không. Thì họ mới nói là bây giờ tịch thu máy móc để kiểm tra. Thì Clay hỏi là nếu như vậy thì khi nào trả. Thì họ nói là khi nào có kết quả thì họ sẽ báo sớm, nhưng mà trong vòng hơn nửa năm nay thì họ chưa bao giờ có kết quả trả máy cho Clay hết. Thì khi mà họ gửi một cái biên bản là tịch thu máy móc thì Clay mới yêu cầu biên bản tạm giữ đồ, tại vì giống như ăn cướp vậy, vô lấy người ta không có giấy tờ gì hết. Thì họ mới bảo là ghi một cái biên bản, trong cái biên bản đó họ được cấu kết với một số tổ chức gì đó. Thì Clay mới không đồng ý. Clay mới nói là ủa, tôi đâu có cấu kết tới tổ chức nào đâu, tôi làm phim vì mục đích cá nhân mà. Thì họ nói là nếu như ký thì không tức thì thôi. Thì sau đó hai ngày sau thì họ mời lên làm việc tiếp. Thì họ cũng chỉ quanh quẩn hỏi các vấn đề liên quan tới cái phim là ai đâu khi làm phim, rồi tại sao làm câu chuyện phim này mà không chọn đề tài khác, rồi mọi thứ. Thì họ mới thông báo Clay là Clay bị cấm xuất cảnh và khi nào có kết quả thì có thể là sẽ trả sau. Nhưng mà Clay hỏi là nếu như trường hợp như thế thì giữ bắt bo trong vòng bao lâu, và nếu như bị như vậy thì bao lâu sẽ trả lại. Họ nói là có thể là đến khi nào Clay có thái độ là không có chống đối nhà nước thì họ sẽ trả. Thì cũng như coi như là tịch thu vĩnh viễn rồi. Thì lúc đó Clay mới biết được là cái câu chuyện phim của mình, mặc dù mình làm như thế nào, nội dung như thế nào, họ không quan tâm. Họ chỉ cần biết mình tiếp xúc với gia đình tù nhân lương tâm là mình đã làm một cái vấn đề, là một nhân vật rất là nhạy cảm. Sau đó thì lúc đó thì Clay mới nói chuyện với cô Lan. Thì Clay mới quyết định là cái phim xong rồi. Sau đó thì Clay mới chỉnh sửa khoảng 2 tuần nữa thì hoàn thành cái phim vào khoảng sau Tết, khoảng 1 tuần, 2 tuần gì đó. Thì sau đó Clay mới nói chuyện với cô Lan và biết anh Hội. Thì trước đây Clay cũng có biết anh Hội. Xong rồi Clay mới quyết định là giao cái phim cho anh Hội để anh đem đi chiếu một số nơi. Thì Clay giải thích dài dòng để mọi người hiểu được cái quá trình làm phim. Thực ra thì ban đầu nó cũng chỉ là một đây là một cái sản phẩm hoàn toàn cá nhân của Clay. Và Clay làm với tình cảm là dành cho Quỳnh và dành cho hai đứa nhỏ, chỉ đơn thuần là như vậy.
Clay nhận biết được cái việc mà sẽ nguy hiểm là cũng trong quá trình làm phim?
Thì lúc đó Clay mới sau kết lại chủ yếu một vấn đề là tại vì hết là lúc mà Clay ở với nhà cô Lan á, thì luôn luôn lúc nào cô cũng dặn, cô nói là con là một cái người bên ngoài, con không biết gì về giới đấu tranh và giới an ninh Việt Nam. Thì con cũng không biết được là tụi an ninh nó cũng sẽ theo con bất cứ lúc nào. Chỉ còn con được con liên quan tới gia đình cô là cô có sẽ địa vị nằm trong tầm ngắm. Thì Clay cũng không biết nữa. Clay nghĩ điều là ủa an ninh theo là sao, tại mình đâu có làm gì đâu, mình làm phim thì cũng chỉ là làm phim thôi, tại sao đi theo mình. Thì Clay hoàn toàn không phải là một người hoạt động, cũng không phải là một activist hay là một cái người đấu tranh gì cả. Bên đơn thuần mình chỉ là một thằng thích câu chuyện của họ thì làm câu chuyện của họ thôi. Thì sau lúc đó Clay mới liên kết lại hết thông tin, thì Clay biết được là họ cái thời điểm mà Clay đến nhà thì họ thấy một cái thằng lạ mặt nó cứ đến nó cầm máy nó đi theo, thì họ bắt đầu thì họ không nghi ngờ gì, tại vì Clay đến nhà cô thì mặc giống như là bình thường thôi, giống như một người dân địa phương, cũng mặc quần sọt rồi áo thun ba lỗ rồi đi tắm biển xong đi về nhà, tất cả những thiết bị máy móc thì Clay quay xong thì Clay đều để ở nhà cô hết, thì họ không phát hiện ra. Nhưng mà đến khi sau đó thì họ có thể là thời điểm đó là nghe APEC với lại bà lấy thông tin bà Trump sau qua Việt Nam á, thì họ canh ở nhà cô rất kỹ và họ có thấy đôi khi mình đi ra ngoài để quay mấy đứa nhỏ thì họ thấy, thì sau đó thì họ mới biết được cái ID và họ phong tỏa ngay tất cả các cửa khẩu tại Việt Nam thì mới bắt được Clay. Thì Clay cũng nói xin nó sơ về cái nội dung của phim luôn. Thì trong cái phim đó thì giống như Clay đã nói ngay từ đầu là đây chỉ là một câu chuyện rất riêng tư, rất cá nhân, Clay dành tình cảm cho ba bà cháu, thì chỉ quay cảnh sinh hoạt của ba bà cháu và một số cảnh thì cũng có quay lén, tức là những cái lúc mà cô đi thăm ở trong trại giam, tức là kiểu không đi vào trại giam được nhưng mà Clay quay bên cảnh bên ngoài, bên ngoài phòng chờ, bên ngoài để chờ, và cảnh cô tiếp xúc nói chuyện với một số nhân viên an ninh ở đó, và một số cảnh quay lén ngay tại cái buổi phúc thẩm xử án Quỳnh ngày 31 tháng 11, thì Clay có đem máy Clay quay lén, mặc dù hôm đó là cô cũng rất nhiệt tình để cô cản, cô không cho đi tại vì cô biết cũng rất là nguy hiểm. Thì những thứ phim đó thì nó cũng chỉ mang tính giá trị là nó là một cái yếu tố chân thật cho bộ phim thôi, chứ nó cũng không phải là đi quay lén để câu view hay là câu like hay là gì, tại vì hết là cái bộ phim này Clay cũng chỉ muốn nó là một cái bộ phim chân thật nhất về cuộc sống một tù nhân, gia đình một tù nhân lương tâm. Tại vì thực ra hơn hết ở Việt Nam á, thì trước đây người ta cứ không hiểu là gia đình một tù nhân lương tâm như thế nào. Người ta chỉ quan niệm sơ sài là người ta phỏng đoán là ở gia đình đó rất là ghê gớm, rất là kiểu chống chọi lên với chính quyền nên bị mới bị ở tù. Thì Clay cũng thấy một cái điều là Clay muốn cho mọi người nhận thức được là họ cũng là con người rất bình thường, họ cũng sinh hoạt rất bình thường và họ rất hiền lành. Chỉ có chăng là Quỳnh đấu tranh cho những điều tự do và những điều công bằng nên mới bị bắt bớ ở tù. Đó là quá trình làm phim của Clay và dẫn tới tình trạng bây giờ là hiện tại Clay cũng không có được sống an toàn ở Việt Nam. Thì Clay cũng không nghĩ là cái mức độ lan truyền của cuốn phim nó quá nhanh và mức độ nguy hiểm của mình nó cũng đồng thời tỷ lệ thuận theo đó rất là nhiều.
Tức là hiện tại Clay vẫn còn đang ở Việt Nam.
Hiện tại thì Clay cũng ở Việt Nam mà cũng biết được rằng ở Việt Nam thì sau khi cuốn phim nó được tại vì đối với Cộng sản Việt Nam, đối với chính quyền Việt Nam thì họ xem Voi như là một tổ chức phản động, một tổ chức mà chống phá lại chế độ, nên khi mà Voi đem cuốn phim đi khắp mọi nơi thì đồng nghĩa với việc được là họ cũng quy chụp Clay là một cái người của tổ chức đó. Và thứ hai là cái cuốn phim nó đem đi khắp mọi nơi và một số nơi chiếu thì họ có dùng cờ vàng, họ có quay lên một số cái cờ vàng, tại vì đối với chính quyền cộng sản thì đối với họ cái cờ vàng nó rất là nhạy cảm. Thì cái Clay biết được rằng ở trong Việt Nam thì cái việc họ không trả đũa được Voi đem cái phim đi, họ không ngăn chặn được sự phát tán của cái phim thì họ sẽ tất cả những cái thù hằn nó họ sẽ dỗ lên người của cái người làm cái phim đó. Nên ngay cả cái cuốn phim nó không có một cái gì hết, tại vì nó không có một cái yếu tố chính trị gì, nó cũng không có một cái quan niệm chính trị về cô cá nhân tác giả, chỉ là một cái phim bất bình thường nhưng họ vẫn quy chụp đó là một cái phim chống đối chính quyền.
Trước đây Clay đã bao giờ làm phim chưa?
Trước đây thì Clay cũng có làm nhưng mà tại vì chỉ là làm phim fiction thôi, tức là phim hư cấu rồi, chứ không có làm một cái mảng tài liệu mà mảng sự thật như thế này. Mặc dù Clay cũng rất thích làm, thực ra là nói thẳng luôn là đây là một cái phim tài liệu đầu tay của Clay. Nó là cái thứ cảm xúc mà Clay có đối với gia đình đó thì Clay muốn làm thôi, chứ thực ra thì cũng chưa có kinh nghiệm nhiều về làm phim tài liệu. Còn cái phim Mẹ Bán Nhà đó là một cái phim đầu tay của Clay làm. Thì thực ra thì trước đây thì Clay học đạo diễn ra, thì Clay quay Không, tức là học quay phim nó cũng không phải là hẳn là quay chuyên nghiệp nữa, nên khi mà quay Mẹ Bán Nhà thì tất cả những công đoạn khác đều do phải do một mình làm hết, nên có những lúc nó cũng có những cái khung hình nó cũng không được như ý mình muốn, tại vì mình thực sự mình cũng không phải là hoàng quay phim á, nên trong phim nó có những nó, nếu mà những người chuyên gia thì họ nhìn vào họ sẽ thấy được cái sự, cũng có một cái sự non tay của một đạo đạo diễn mới, nhưng mà Clay nghĩ là cái phim của mình cả đông đảo khán giả đón nhận, đó là cái thứ cảm xúc mà mình đem vào phim, người ta sẽ quên đi những cái phần lỗi về kỹ thuật.
Vậy thì Clay bây giờ dự định như nào với cái việc này, mình có làm được phim nữa không?
Hiện tại đối với Clay là thời điểm này rất là nhạy cảm, tại vì rất là anh hỏi anh còn đang muốn phim đi khắp mọi nơi và nó còn đi rất nhiều nơi trên thế giới, tức là những cái liên hoan phim rồi những cái tổ chức về nhân quyền, những cái nơi khác, tại vì hết là nó giống như là cuốn phim đầu tiên của xã hội dân sự Việt Nam và cũng là cuốn phim đầu tiên của tù nhân lương tâm, thì người ta rất, người bên ngoài họ rất là hứng thú và muốn tìm hiểu được tại những con người mà đấu tranh sống ở Việt Nam như thế nào. Thì hiện tại cái mức độ mà nguy hiểm đó đây cũng không phải là ít, tại vì cũng không biết được khi họ bắt được thì họ sẽ đối phó với mình như thế nào á. Thì bây giờ chỉ cần kẹt lấy, chỉ mong muốn là quay lại cuộc sống hiện tại, cuộc sống bình thường để mình đi theo đam mê của mình là chỉ phim ảnh thôi, chứ thực sự Clay cũng không phải là một cái người dành hết cuộc đời cho cái phong trào hay là dành hết cuộc đời để là để đi đấu tranh, tại vì hết là mỗi người có một cái công việc á, và Clay nghĩ là cái việc làm phim là cái việc đam mê cả đời của mình, bây giờ chỉ mong được là quay lại cuộc sống bình thường là để có thể làm việc và tiếp tục đam mê thôi, tại vì chúng ta thấy là ngoài bản thân Clay mà còn gia đình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Như vậy thì Clay có yêu cầu Voice ngừng chiếu phim hoặc là không đưa phim này ra thế giới nữa không? Bởi vì nếu càng như này thì chắc chắn là Clay nói là không biết đến bao giờ có thể trở lại bình thường được.
Thực ra thì đó cũng là một cái điều băn khoăn khi Clay làm phim, tại vì hết là cũng có nói chuyện với anh hội, cũng nói chuyện mọi người là em không biết là cái cuốn phim, tại vì thực sự ban đầu cũng có không nghĩ là cái phim nó lại quá nhạy cảm như vậy, tại vì xong rồi thì cũng nghĩ một điều là cái gì nó cũng có hai mặt của nó, và cái gì nó giống như anh hội nói là cái gì nó cũng có cuộc chơi, nó cũng có luật của nó hết, và em có chấp nhận cuộc chơi hay không. Thì Clay nghĩ, suy nghĩ thấu đáo một điều là mình làm phim nó xuất phát từ tấm lòng của mình thì không có việc gì mình phải chặn nó lại hết, mặc dù là có những cái hiểm trở trước mặt, có những cái nguy hiểm trước mặt, nhưng mà Clay nghĩ là nếu có đánh đổi cũng xứng đáng mà, tại vì hơn hết không chiếu thì cũng đã chiếu rồi, bây giờ mà nếu như mình dừng lại thì cộng sản họ cũng không có nói mày đã dừng cái cuốn phim người ta tha cho mày, không có chuyện đó, nên trên tinh thần đó thì cứ đẩy cuốn phim đi, để thứ nhất là Clay cũng muốn là tại sau đó thì một số cái tổ chức á họ cũng về bảo vệ nhân quyền, họ cũng nhìn nhận được cái vấn đề của Quỳnh, và Clay hy vọng là sau cái cuốn phim thì sẽ giúp được Quỳnh được thả, là một cách nào đó giúp một cái phần nào đó cho cuộc sống của cô Lan đỡ cực khổ, tại vì hết có những điều mà nó rất tế nhị khi mà Clay ở sống sống trong gia đình của cô, tức là ví dụ như có những lúc rất thương cô, ví dụ như có những lúc cô ngồi một góc, cô trong một góc ngồi cô khóc, cô vừa la mấy đứa nhỏ xong mà la vì những điều nó rất là kiểu nó rất là đơn giản mà cô vẫn cứ la, cô nói là không biết tại sao cô có thể sống là như vậy, cô rất thương tụi nhỏ nhưng mà có lúc những lúc cô không kiềm chế được và cô mất hết cái sự kiểm soát bản thân mình, rồi sau đó cô phải biết lỗi của mình và cô trốn một góc cô khóc, và cô nói là không biết là cô sẽ chịu đựng được tới bao lâu, tại vì hết là tất cả mọi thứ đều dồn lên đầu người phụ nữ hơn 60 tuổi, từ việc chăm cháu, từ việc chăm mẹ, từ việc đi thăm nuôi con gái, rồi đi tìm công lý cho con, rồi đi mưu sinh, rồi tất cả mọi thứ, nên cảm thấy là thật sự đó là một cái áp lực rất lớn đối với cô, và có những điều cô nói rất là chia sẻ rất là chân thành, thì cô nói là đối với người Việt Nam á thì hàng ngày mỗi ngày này sự kiện nó rất là nhiều, và thực sự bản thân cô một mình cô cũng không nổi nuôi nổi 2 đứa nhỏ, nhưng mà người ta có thể nhớ đến Quỳnh trong 1 năm 2 năm, nhưng mà câu chuyện Quỳnh là câu chuyện 10 năm, thì lúc đó cô không biết là khi trong 10 năm đó cô đủ sức để cầm cự nổi hay không, rồi nếu như trường hợp cô bị gục ngã xuống rồi ai sẽ chăm lo cho cô, cho con cháu cô, rồi ai sẽ tìm công lý cho con cô, thì đó là những cái điều mà Clay muốn, rất muốn đem trong phim, rất muốn thể hiện những cái giá trị chân thật của cái phim á, nhưng mà khi nó cũng vướng tại một số vấn đề nhạy cảm nên không đem vào được.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Vài ngày sau khi hủy chuyến đi thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Pompeo vì lý do chưa có đủ tiến bộ trong đàm phán hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29 tháng 8 ca ngợi mối quan hệ cá nhân giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, không có lý do gì để mở lại cuộc tập trận với Hàn Quốc. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng dưới quyền ông ra dấu hiệu cho thấy các cuộc tập trận có thể tiếp tục. Ông Trump đăng lên Twitter một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, trong đó một lần nữa ông đặt câu hỏi về vai trò của Trung Quốc trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân có thể đe dọa Hoa Kỳ. Tuyên bố nói ông Trump tin rằng Triều Tiên đang chịu áp lực lớn từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh cũng đang cung cấp cho Bình Nhưỡng khoản viện trợ đáng kể, bao gồm nhiên liệu, phân bón và hàng hóa. Điều này không hữu ích, tuyên bố viết. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ tin rằng mối quan hệ giữa ông và ông Kim Jong-un là một mối quan hệ rất tốt đẹp và ấm áp. Và tại thời điểm này, ông cho là không có lý do gì để chi một số tiền lớn vào các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Tuyên bố cho biết thêm, bên cạnh đó, Tổng thống có thể ngay lập tức khởi động lại cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản nếu ông chọn làm như vậy. Nếu ông ta làm như thế, các cuộc tập trận sẽ lớn hơn bao giờ hết. Tuyên bố cũng nói rằng tranh chấp thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và những khác biệt khác sẽ được Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc giải quyết khi tới lúc. Mối quan hệ và sự gắn bó giữa hai nhà lãnh đạo vẫn mạnh, theo tuyên bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ trích những nhận xét về vai trò của Trung Quốc đối với vấn đề Triều Tiên là vô trách nhiệm. Tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 30 tháng 8 ở Bắc Kinh, khi được hỏi về dòng tweet của ông Trump, bà Hoa mỉa mai nói rằng khả năng của phía Mỹ bóp méo một cách vô trách nhiệm các dữ kiện và logic là nhất thế giới và thực sự là điều mà một người bình thường không sao hiểu nổi. Ông Trump đã gây bất ngờ cho nhiều nhà hoạch định quân sự Mỹ khi ông tuyên bố sau cuộc gặp thượng đỉnh chưa từng có với ông Kim hôm 12 tháng 6, loan báo Hoa Kỳ đã đình chỉ cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc ngay vào mùa hè này. Động thái này đã bị nhiều người chỉ trích là một nhượng bộ quá sớm đối với Triều Tiên, nước từng chống lại các nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Các cuộc đàm phán giữa Canada và Mỹ đang tăng tốc và cả hai bên đều tỏ ra lạc quan về những tiến bộ đạt được hướng tới một phiên bản mới của thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA trước thời hạn ngày 31 tháng 8. Theo hãng tin Reuters, tuần này các cuộc đàm phán bước vào một giai đoạn quan trọng sau khi Mỹ và Mexico công bố một thỏa thuận song phương hôm 27 tháng 8, mở đường cho Canada tham gia đàm phán để cứu vãn hiệp định NAFTA, bao gồm một khu vực giao dịch thương mại trị giá hơn 1.000 tỷ đô la hàng năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra hạn chót là ngày 31 tháng 8, tức là thứ Sáu này, phải đạt được thỏa thuận ba bên gồm Mỹ, Canada và Mexico. Nếu thực hiện được mục tiêu này, thì Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto có thể ký hiệp định trước khi ông rời chức vụ vào cuối tháng 11. Tổng thống Mỹ đã cảnh báo ông có thể xúc tiến một thỏa thuận riêng với Mexico và áp thuế quan đối với xe hơi do Canada sản xuất nếu Ottawa không đàm phán, mặc dù các nhà lập pháp Mỹ cho biết việc phê chuẩn một thỏa thuận song phương sẽ không dễ dàng. Các nhà đàm phán dự kiến sẽ làm việc xuyên đêm trước khi Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đàm phán với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer vào sáng ngày 30. Hôm 29 tháng 8, Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận vào ngày 31 tháng 8, mặc dù hai bên còn phải cố gắng nhiều để giải quyết các vấn đề cụ thể.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 31 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.